Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông, tòa trọng tài thường trực La Hay đã xử cho Manila thắng trên toàn bộ các điểm, đặc biệt là Bắc Kinh. Không có cơ sở pháp lý nào để khẳng định nước này có quyền lịch sử tại các khu vực nằm trong đường chính đoạn, còn được gọi là đường lưỡi bò. Phán quyết này dĩ nhiên cũng sẽ có lợi cho Việt Nam trong tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông, nhất là vì bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc chồng lớn lên vùng đặc quyền kinh tế và các vùng đánh cá truyền thống của Việt Nam. Vấn đề là Hà Nội sẽ khai thác lợi thế này như thế nào, hay nói đúng hơn là đến mức độ nào để không gây thêm căng thẳng với Bắc Kinh mà hiện vẫn có ảnh hưởng to lớn về chính trị và kinh tế với Việt Nam. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 13 tháng 7 vừa qua, giáo sư Tạ Văn Tài, cựu giáo sư luật Đại học Harvard, phân tích những điểm có lợi cho Việt Nam trong phán quyết về vụ kiện Biển Đông và những gì mà Việt Nam có thể làm dựa trên phán quyết này. Mời quý vị theo dõi. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện một lần nữa với giáo sư Tạ Văn Tài từ thành phố Boston, Hoa Kỳ để bình luận về phán quyết mà tòa trọng tài thường trực và nhất là để xem cái phán quyết này nó có lợi cho Việt Nam như thế nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Thưa giáo sư, trước hết là về cái điểm mấu chốt mà trong phán quyết của tòa có nói, đó là Trung Quốc không có quyền lịch sử trên những cái nguồn tài nguyên trong cái khu vực mà nằm trong đường chính đoạn, tức là đường lưỡi bò. Vậy thì phải chăng có nghĩa là Trung Quốc sẽ không thể nào bắt ép Việt Nam hay là có những hành động sách nhiễu tàu cá Việt Nam đưa giàn khoan vào trong những cái khu vực mà cho tới nay Trung Quốc vẫn khẳng định là thuộc chủ quyền của họ?
Xin chào nhà báo và xin chào quý vị thính giả. Sự của tòa án này khác với tòa án công lý International Court of Justice. Tòa án luật biển này chỉ đưa ra một cái bản án tuyên phán giải thích về luật quốc tế áp dụng vào những cái điểm mà Philippines đưa ra, kể cả cái vấn đề mà đường lưỡi bò. Thì thế cho nên cái bản án này có một số những điểm mà điểm đầu tiên nhà báo mới nêu, tức là cái đường lưỡi bò thì không có cho phép Trung Quốc nhận cái chủ quyền lịch sử về Biển Đông. Bởi vì cái theo Công ước Luật Biển năm 82 thì họ đã bàn rất kỹ trong khi soạn thảo và nhiều quốc gia đã đòi cái quyền lịch sử trong cái vùng biển và đều bị bác hết. Nghĩa là lịch sử Công ước này cho thấy là cộng đồng quốc tế đã bác các cái quyền lịch sử ở trong cái vùng 200 hải lý tính từ lục địa các bờ biển các nước ra ngoài có thềm lục địa và có vùng kinh tế mới, thì không ai có quyền nhận là mình có chủ quyền trên cái vùng đó. Và tòa có nói rõ là nếu mà ông Trung Quốc có nhận những cái quyền lịch sử thì cái quyền này đã bị extinguished, tức là đã bị tiêu diệt bởi cái Công ước Luật Biển năm 1982. Tòa còn nói rất kỹ về cái sự nhận vơ về bằng chứng lịch sử, là Trung Quốc nói rằng chúng tôi đã đi ở biển Nam Hải bao nhiêu thế kỷ. Thì tòa nói rằng trong suốt thời kỳ các cái thế kỷ qua thì không những Trung Quốc mà nhiều nước khác cũng đi đến cái vùng biển này, đi đến các đảo thăm viếng, thì không có nghĩa là làm chủ cái vùng nước gọi là maritime area, bởi vì rằng không có nước nào có thể nói rằng mình đã kiểm soát cái vùng biển đó một cách thường xuyên thì mới có thể có chủ quyền được. Nếu Trung Quốc nói là mình đã đi đến vùng biển đó thì đấy chỉ là việc sử dụng cái quyền tự do lưu thông hàng hải, chứ không phải là cái việc xác nhận chủ quyền. Thành ra tòa bác cái đường lưỡi bò và những sự nhận vơ về chủ quyền về vùng biển trong cái vùng lưỡi bò đó. Điểm này rất lợi cho Việt Nam là vì Việt Nam có cái vùng kinh tế đặc quyền và thềm lục địa tính từ bờ biển tính ra về phía đông. Philippines cũng có thềm lục địa và vùng kinh tế đặc quyền 200 hải lý tính ra từ phía tây bờ biển Philippines. Hai cái vùng này đó chiếm gần như là hết cái biển Nam Hải phía Nam. Cho nên rằng Trung Quốc ở máy tiếp đảo Hải Nam 1.200 dặm cách xa, không có cái quyền gì về thềm lục địa và vùng kinh tế mới ở vùng này. Có nghĩa là những sự nhận vơ về các đá ngầm của Trung Quốc hay là quyền đánh cá của Trung Quốc ở cái vùng Trường Sa này đều không có lý do và động chạm vào quyền của mấy nước miền Nam, biển Nam Hải, tức là Việt Nam, Philippines, Borneo và Mã Lai. Thành ra Việt Nam có thể dựa vào cái bản án này mà nói rằng những gì ông nhận vơ về quyền đánh cá, quyền khai thác về tài nguyên dầu khí, kim loại dưới đáy biển trong cái vùng thềm lục địa và vùng kinh tế mới của chúng tôi là ông nhận vơ.
Vâng, thưa giáo sư Tạ Văn Tài, về cái điểm thứ hai, tức là phán quyết cho rằng không có một đảo nào của quần đảo Trường Sa được xem như là một đảo có thể có một cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. tất cả đều chỉ có thể được 12 hải lý.
Vâng, Philippines nó đưa ra mười mấy cái điểm để xin tòa xét đó. Thì trong đó họ nêu những cái đảo và đá mà họ hiện nay giữ và nhất là đã bị Trung Quốc lừa mà chiếm, kể cả những cái đá ngầm ở trong vùng biển của họ, tức là vùng thềm lục địa của họ mà Trung Quốc xây lên thành đảo nhân tạo đó. Thì cái nguyên tắc là thế này, đá ngầm thì không có là tạo lên chủ quyền của ngay cả các quốc gia có cái thềm lục địa đó. Đá ngầm có thể được xây lên chỉ bởi quốc gia cận duyên, tức là Philippines hay là Việt Nam mà thôi. Nước khác không có thỏa mà xây lên được. Cái đó là một cái điều rõ rệt trong luật biển. Những cái đá ngầm mà ông Trung Quốc nhận vơ, ông ấy xây lên á, thì hoàn toàn là ông xây trên thềm lục địa của nước khác mà cũng không tạo nên chủ quyền về đất đai. Chủ quyền đất đai là territorial sovereignty đó. Thì ngay Trung Quốc, ngay các nước vừa nói như Philippines, Việt Nam, nếu có xây lên thì cũng chỉ là để mà bảo vệ an toàn lưu thông hàng hải hay là xét về khí hậu, chứ không có tạo lên cái chủ quyền trên cái đá ngầm đó được. Thế thành ra tòa có phân tích rất rõ rệt và thuê các chuyên viên để mà quyết định là những cái đá ngầm ông Trung Quốc xây lên và nhận vơ đó thì là không có đủ yếu tố để gây ra cái chủ quyền chung quanh cái đá ngầm đó. Nghĩa là các tàu hải quân của các cường quốc, kể cả Mỹ, nhất là Mỹ, có đi sát vào những cái đá ngầm đó cách chỉ cần cách 500 thước về vấn đề an toàn hàng hải thôi, chứ không phải là phải tôn trọng cái 12 hải lý territorial sea, tức là vùng duyên hải của các cái đá ngầm. Vì nó không có cái đó, chỉ có đá mà nổi trên mặt nước thì mới có 12 hải lý đó. Tòa xử về cái vụ này nó có hậu quả rất quan trọng cho tất cả các nước, kể cả Việt Nam. Là vì sao? Trước hết là như vừa nói, hải quân của các nước có thể đi sát vào những cái đá ngầm này, không có vi phạm chủ quyền của ai hết. Đấy là 2C, tức là đại dương của cộng đồng nhân loại. Chỉ cần tránh 500 thước để khỏi gây ra bất an về lưu thông hàng hải mà thôi. Còn nếu mà đá nổi trên mặt nước thì mới có 12 hải lý duyên hải, territorial sea đó. Thì một số đảo hay là đá mới có cái đó mà thôi. Họ tuyên bố như vậy có nghĩa là tất cả những cái gì ngoài 12 hải lý chung quanh mấy đá đó là đại dương. Khi họ tuyên bố về cái tính chất của các cái đảo này, tức là họ giải thích luật biển đó, thì họ đã đưa ra những hậu quả là rất bất lợi cho Trung Quốc, là ông có nhận vỡ, ông xây đảo nhân tạo từ những đá ngầm, ông không tạo được chủ quyền gì đó hết, ông không tạo được chủ quyền đối đất đai, nghĩa là ông không có thể tạo cái vùng phòng không theo luật quốc tế về vụ nhận dạng phòng không, chỉ có quyền tuyên bố cái vùng đó nếu đó là ở từ lãnh thổ quốc gia của mình mà tính thẳng lên không gian. Bây giờ ông Trung Quốc có tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên mấy cái đảo nhân tạo này cũng không đúng luật quốc tế và các nước có quyền đi qua. Những cái điểm này là rất lợi cho các nước ven biển như là Việt Nam hay Philippines.
Vâng, thưa giáo sư, thì nhưng mà phải chăng cái phán quyết này nó cũng có tác động đối với Việt Nam trong cái việc định nghĩa đá ngầm và đảo? Tức là Việt Nam cũng kiểm soát một số đảo và đá ngầm ở vùng Trường Sa. Việt Nam có bị thiệt hại hay không ạ? Giống như Trung Quốc ạ?
Không, tôi nghĩ là Việt Nam không bị thiệt hại. Điểm thứ nhất là mình nên nhớ một cái vấn đề căn bản, đó là vùng biển Maritime Zone, tức là gồm vùng kinh tế mới 200 hải lý tính từ bờ biển lục địa Việt Nam ra, và vùng thềm lục địa cũng 200 hải lý tính từ bờ biển Việt Nam mà tính ra, thì vẫn còn nguyên, nó không bao giờ mất hết. Còn những cái đá của Việt Nam ở trong vùng biển, kể cả những cái đá Việt Nam đã chiếm được ở ngoài cái vùng này, về phía Tây Biển Đông, tức là về phía gần Philippines á, vào năm 75-76 đã chiếm á, thì không có mất, bởi vì rằng đá mà giữ những cái đá đó rồi. Nhưng mà chỉ không có tuyên bố được một cái lãnh hải 12 hải lý chung quanh mấy cái đá đó mà thôi. Nghĩa là ngoài cái 12 hải lý chung quanh mấy cái đá Việt Nam có ở trong vùng biển của Philippines thì là thuộc vùng biển của Philippines. Không có ai mà tước mất cái quyền về lãnh thổ trên những cái đá Việt Nam đã chiếm. Có một điểm mà tôi còn nêu thắc mắc mà chưa thấy ai nêu ra là vấn đề thế này. Đá đó là Việt Nam đã chiếm và đã xây, mà xây là xây trước Công ước Luật Biển năm 1982. Thì là theo nguyên tắc luật quốc tế đó là sẽ theo luật quốc tế cổ truyền trước năm 1982, nó gọi là Traditional International Law. Thì theo luật quốc tế cổ truyền trước năm 82 đó thì chủ quyền về đất đai đó là do sự chiếm ngụ mà không có ai phản đối và quản lý nó một thời gian dài và một cách hòa bình. Thế thì từ năm 75-76 trở đi, Việt Nam chiếm một số đá ở trong vùng biển miền Nam, phía Nam biển Nam Hải đó, và đã xây lên và đã quản lý, có hải quân đóng ở đó, thì phải chăng đó, Việt Nam có chủ quyền đất đai trên những cái đá đó mà không có ai có thể xâm phạm được. Thì tức là không bao giờ mất hết, mà Philippines nó đâu có đòi, có quyền đòi cái đó. Nó cũng chả nói gì mấy cái đá đó của Việt Nam. Chỉ có vấn đề là ông Trung Quốc cũng nói là tất cả đảo đá trong vùng vườn lưới bò là của ông hết, thì mới có xung đột thôi. Thành ra Việt Nam với Philippines không có mâu thuẫn gì về vấn đề những đảo đá này hết.
Vâng, thưa giáo sư, thì như vậy là sau khi mà tòa đã ra phán quyết xử cho Philippines thắng toàn bộ các điểm, Việt Nam có cần phải tiến hành kiện Trung Quốc tương tự hay không ạ? Bởi vì chúng tôi được biết là Việt Nam đã chuẩn bị hồ sơ từ rất lâu rồi.
Cái điểm này thì tôi đã nói từ năm 2014, và trước nữa từ năm 2013 trong mấy cái bài tôi dự hội thảo tại Đại học Quảng Ngãi và năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng. Và tôi có chủ trương là khi giàn khoan còn đang lù lù đó thì phải có cớ mà kiện, được kiện ngay đi chứ. Bởi vì rằng nộp đơn kiện, lúc đó Philippines nó đã kiện rồi, nó kiện từ 2013 về vấn đề vùng biển. Còn mình có thể cũng kiện về vấn đề vùng biển khi giàn khoan đặt ở trong một cái khu vực mà thuộc thềm lục địa và vùng kinh tế của Việt Nam cách đảo Lý Sơn dưới 200 hải lý thì nên kiện ngay đi. Và cái nguyên tắc về luật quốc tế là khi có controversy, tức là có tranh chấp nóng hổi như vậy phải kiện ngay đi, bằng không sau này không có cớ mà kiện nữa. Nếu mà dọn đi rồi thì kiện cái bóng ma, tức là mình không có cái dịp để mà kiện, mà thách đố cái sự nhận vơ chủ quyền về vùng biển của nó. Thế nhưng mà ở Việt Nam họ không có kiện, mặc dù Philippines nhiều lần đã khuyến cáo Việt Nam cùng kiện với nó. Họ nói là họ có chuẩn bị hồ sơ, và theo tôi biết là những cái luận cứ về vấn đề chủ quyền đất đai và kiện về vùng biển, họ cũng để ý đến hai khía cạnh đó và có nói đến việc mà chuẩn bị hồ sơ để đưa ra tòa, nhưng mà chưa có dám đưa ra tòa là vì cứ sợ nề Trung Quốc. Thế thành ra bây giờ có khởi kiện thì cũng lại phải đợi một cái thời lúc nào nó gây hấn cái gì đó. Nhưng mà có một cái có thể kiện ngay là vấn đề nó luôn luôn bắn giết dân chài Việt Nam. Trong vụ kiện Philippines, Philippines cũng nói tới là nó đến vùng Scarborough, đá ngầm ở trong vùng biển của Philippines, nó chiếm, nó lừa, nó bảo Philippines đi ra chỗ khác rồi chúng tôi cũng rút, rút cũng không rút, và làm hại các dân chài Philippines và dân chài của nước khác. Đây là cái vùng biển mà các nước ở Đông Nam Á đều đến để mà đánh cá. Vì thế cho nên là nếu mà kiện thì vẫn có một cái lý do để kiện bây giờ là nó đang chiếm, không cho Philippines lại gần mà cái nước khác lại gần cái đảo Scarborough, và phải kiện về vấn đề quyền dân chài bị vi phạm rất trầm trọng hàng loạt, gọi là vi phạm nhân quyền hàng loạt, là có thể đưa ra không những là tòa án luật biển mà có thể tòa án quốc tế đấy nữa. Nhưng mà thế này, khi dân chài kiện thì theo luật quốc tế, dân chài không là đối tượng của luật quốc tế thì phải có nhà nước ủy quyền cho dân chài kiện. Thế tức là nếu nhà nước Việt Nam có can đảm mà ủy quyền cho dân chài đứng đơn kiện tại tòa án luật biển thì có thể kiện được. Chứ còn về vấn đề lãnh thổ thì bây giờ đâu có cái gây sự gì mới đâu. Vấn đề dân chài là luôn luôn có thể kiện được ngay bây giờ. Vụ kiện Philippines họ cũng nói đến là vấn đề làm xâm hại, tác hại đến môi sinh tại vùng biển của cả các nước Philippines cũng như Việt Nam. Tức là xây đảo nhân tạo rồi phá những cái đá coral như vậy, là tức là làm cho các sinh vật nó chết, chúng nó không sinh sống được nữa. Thành ra đó là việc Trung Quốc xâm phạm luật quốc tế.
Chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Tạ Văn Tài đã đóng góp một số ý kiến về cái phán quyết của tòa trọng tài.